Các quý vị thấy bản thân chúng tôi cũng may mắn là ngày xưa đi học được gần gũi các bậc tổ sư, đặc biệt là cụ tổ chủ Hương và cụ Đệ Tam Pháp Chủ và cụ Hòa Thượng Chủ Hội Xá. Các cụ có những cái hành tu gọi là tuyệt vời. Các cụ làm tất cả nhưng các cụ không chấp vào cái gì. Cho nên chúng tôi cũng may mắn được gần các cụ học được một chút xíu thôi. Từ các tổ thôi, từ các cụ. Làm tất cả nhưng không chấp vào cái gì. Tất cả là do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra mà có. Làm thì cứ thế là làm thôi. Nhưng trong tâm thái lúc nào cũng phải chuẩn bị một cái tinh thần là gì? Ta chả có cái gì cả. Ta chả là cái gì cả. Ta chả phải là cái chỗ trung tâm quan trọng gì cả. Ta chỉ như là một hạt cát trong sa mạc cát mà thôi. Ta chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la mênh mông rộng lớn kia mà thôi. Có ta thì đại dương kia cũng không nhiều thêm nước, mà vắng ta thì đại dương kia cũng không gì, cũng không bị cạn nước đi. Thêm một hạt cát của ta, sa mạc kia cũng không đầy lên, mà bớt một hạt cát của ta thì sa mạc kia cũng không vơi đi. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ như thế. Để mà tu thì chúng ta mới gọi là tương ưng với Pháp được một chút xíu. Coi tất cả thì những việc làm của ta đều là nhân duyên giả tạm, làm phương tiện để tạo chút phúc, chút duyên lành mà thôi. Tạo chút công đức khi chúng ta còn đang ở thế giới này mà thôi. Tất cả khi mà gì nhắm mắt xuôi tay thì tất cả mọi duyên chúng ta có, như là vợ chồng, như là con cái, như là nhà cửa, là xe cộ, là chùa chiền, là đệ tử, là Phật tử, vân vân đó, cũng đều gì sạch không. Chỉ có cái nghiệp là mang theo. Cho nên nghĩ như thế, quán như thế và hành theo như thế, tâm chúng ta mới không chấp trược, mới không tham đắm vào bất cứ cái gì. Có gia đình đấy, nhưng không tham đắm vào gia đình. Có địa vị đấy, nhưng không chấp trước vào địa vị. Có tiền tài đấy, nhưng coi tiền tài là phương tiện để tu nhân tích đức hành thiện, để làm nhiều việc tốt cho xã hội, cho gia đình, rồi mới đến một chút xíu cho bản thân. Đấy, đấy là người gì? Người tu chân chính. Tổ dạy chúng ta phải làm được như thế. Nếu chẳng hiểu được lẽ này thì tất sẽ bị ngăn trở đạo giải thoát vậy. Có khi phải đọa làm gì? Bảng sinh như là chó, là rắn, là để mà giữ nhà, giữ cửa. Chúng ta đọc câu chuyện mà Đức Phật kể, Thầy cũng giảng mấy lần rồi. Một ông trưởng giả sau khi chết đi thành con chó để giữ đống của ở dưới gầm giường chưa? Nghe rồi đúng không? Đấy, về nhớ lại. Đấy là câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế đấy. Một ông trưởng giả đấy. Còn ở Việt Nam chúng ta gì? Cũng có. Có câu chuyện ngay đây chúng ta thấy tổ dạy là gì? Đã có nhiều người vì nắm víu vào tiền của hoặc thân nhân, tức là người thân đó, mà khi sắp chết phải khó khăn, không yên tâm để nhắm mắt được. Đấy, không yên tâm nhắm mắt được. Vì sao? Vì ngoại duyên chưa chuẩn bị, chưa giao cho con, cho cháu, cho đệ tử, vân vân trước, cho nên lúc bất chợt cận tử nghiệp nó đến, nằm bệnh trên giường muốn khỏi không được. Bác sĩ giỏi đến đâu, thuốc hay, thuốc tốt đến đâu, nó cũng chẳng khỏe lại cho. Nằm thoi thóp trên giường bệnh, trước khi nhắm mắt xuôi tay gọi là chết mà không nhắm mắt được. Vì sao? Vì còn nuối tiếc cái này, cái nọ, cái kia. Chưa làm được trọn vẹn đã phải chết. Cho nên mắt nó không nhắm cho. Có khi có người vuốt đến 3 lần nó mới nhắm cho. Vì sao? Vì cái tâm niệm còn tiếc nuối, còn mong được sống. Nhưng cái mạng nó có sống cho không? Nó không sống cho. Lòng thì tha thiết mong được sống thêm một vài năm nữa cũng được, khoảng một vài tuần nữa, một vài ngày nữa để dặn dò, di chúc cho người thân, vân vân, xong hết đã thì mới chết. Nhưng mà cái thân nó có nghe theo không? Nó không nghe theo, nó cứ chết đấy. Tâm không muốn chết nhưng mà cái thân nó cứ gì? Nó cứ chết đấy. Truyền nước vào thì nó không tiếp nhận nước nữa, nó đẩy nước ra. Có cái lúc đó là thân nó không nhận gì? Không nhận nữa. Và chuẩn bị là hít vào không thở ra nữa rồi. Tức là chết đấy. Đấy cho nên tổ mới nói có người chết còn không gì? Không nhắm được mắt là như thế. Vì tiếc tiền của, tiếc vợ con, tiếc gia tài, tiếc địa vị, tiếc danh vọng, đủ các thứ bà dằng ở trên đời hết đó các quý vị. Cho nên tổ mới lấy nói gì hồi bút giả còn làm đạo hầu. Hồi bút giả còn làm đạo hầu, tức là còn làm chú gì? Chú tiểu á. Hồi bút giả còn làm đạo hầu, tức là còn làm chú gì? Chú tiểu. Đi hầu thầy, hầu tổ. Thế đi thầy giả, thị giả gì? Thầy tổ của mình nhá. Thế là đây là nói là ngày thiền tâm, lúc còn mới xuất ra mới làm chú tiểu á. Đi hầu thầy, trong lúc dâng trà khuya, nghe một vị giáo thọ thuật lại câu chuyện bao hàm ý nghĩa tỉnh giác, cốt truyện đại khái như sau. Ý tổ nói là lúc còn làm chú tiểu, đi hầu các thầy, các tổ, nghe các gì, các hòa thượng nói chuyện với nhau. Thầy giáo thọ tức là các hòa thượng ở trong, chắc là đây là tổ nói là trong cái, chắc là dịp đi thọ giới, thọ giới sa di hoặc là thọ giới tỷ khiêu gì đó, thì nghe các hòa thượng lớn, các thầy giáo thọ tức là các thầy Yết Ma, thầy giáo thọ, thầy A Xà Lê, thầy Yết Ma, thầy A Xà Lê, thầy giáo thọ, thầy Tôn Chứng á. Cho nên tổ mới nói lúc đó thì nghe các cụ kể chuyện với nhau, đại khái câu chuyện như sau. Bây giờ tổ mới kể câu chuyện như thế này. Khi xưa có hai bạn đồng tu, một ông thích ở cảnh non cao, tức là một người thích tu ở trên gì, trên núi. Một vị cất am dựa rừng bên bờ suối, tức là một vị thì cất cái am, cất cái am ở dưới gì, ở dưới cái rệ suối á, để tu. Thì thường ngày xưa người ta tu á, các thầy người ta hay đi ẩn cư hay đi ẩn tu á, có người thì lên tít trên núi cao, nhưng có người thì hay ở dọc rìa suối để đi thuận tiện tắm rửa nước nôi, và thậm chí họ ngồi thiền ở dưới những cái bờ suối á, họ quán gì, quán nước chảy, quán lá trôi vân vân đó, thì cũng rất là hay. Tổ nói là gì, có hai nghe các cụ kể với nhau là các thầy giáo thọ kể với nhau, có hai vị đồng tu, một vị thì thích ở cảnh non cao, một vị thì cất am ở khu vực rừng ven bờ suối. Thời gian sau, tăng sĩ ở cạnh suối tịch trước, tức là vị tu sĩ ở cái thất ở bên cạnh suối thì tịch trước, tức là mất á, thì tịch, các sư xuất gia thì gọi là tịch, còn ngoài đời chúng ta gọi là mất hay gọi là chết, các sư xuất gia gọi là tịch. Vị sư trên núi hay được xuống viếng thăm, tức là vị ở trên núi á, thì biết được bạn của mình tu ở cái am ở dưới gần dưới suối á, tịch, cho nên xuống viếng thăm. Sau khi tụng kinh cầu nguyện, sư liền ngồi yên nhập định, coi xem bạn mình sinh về cõi nào. Tức là hai vị cũng đều là gì, bậc chân tu. Vị ở chân núi thì nghe thấy bạn mình tịch rồi, cho nên xuống viếng thăm, tụng kinh làm lễ cầu nguyện cho xong, thì vị này ngồi thiền nhập định để xem bạn mình đã được thoát hóa đi cõi nào rồi. Cõi trời hay cõi người, hay là cõi Tây Phương Cực Lạc, hay là cõi tịnh độ mười phương, vân vân, ABC gì đó. Có nghe ngồi thiền để tìm bạn. ngồi thiền nhập định để tìm bạn. Vị chi là vị này cũng là bậc gì? Cao tăng đắc đạo rồi. Mới ngồi thiền nhập định để đi tìm bạn được. Nhưng tìm kiếm, quan sát khắp các nơi, từ cõi trời cho đến địa ngục. Chúng ta thấy không? Chắc chắn vị này thiền định gì? Rất sâu. Lên tìm được các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cho đến vào tận trong địa ngục. Có nghĩa là thần thông vị này chẳng kém gì Tôn giả Mục Kiền, Mục Kiền Liên. Vào tận trong địa ngục để tìm bạn, nhưng không thấy người bạn ở đâu. Lên các cõi trời, vào trong địa ngục, trên lên tận các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dưới thì đi khắp ở trong địa ngục vẫn không thấy bạn đâu. Vì thiền sư kia liền là xuất định ra và hỏi thị giả của bạn mình rằng, tức là hỏi thị giả đệ tử của cái ông bạn mình ấy, rằng là gì? Hằng ngày thầy mi làm những việc chi? Vị đệ tử kia đáp: dạ, mô Phật bạch thầy, mấy lúc sau này vì thấy bụi mía trước am to tốt, thầy con thường ra vun phân tỉa lá, xăm soi mãi, ra chiều thích thú cái vườn mía lắm. Vì sư nghe nói liền nhập định lại, tức là vị sư tu trên núi, cất am trên núi, liền nhập định lại, tìm bạn mình xem. Quả nhiên thấy gì? Ông bạn mình hóa ra đang làm gì? Đang đọa làm thân con sâu, con trùng đang ở trong cây mía. Sư liền đốn cây mía ấy, trẻ bắt con sâu ra, đem vào giữa chính điện, thuyết pháp, chú nguyện và nói cho sâu nghe. Bảo sâu là gì? Con sâu đó chính là bạn mình đấy. Chúng ta thấy không? Trước khi chết, khởi cái tâm gọi là gì? Yêu thích cái vườn mía ở trước cửa chùa, bên cạnh chùa. Cho nên sau khi chết đi đọa làm thân con sâu, con trùng để ở trong cây mía. Mà đi tu đến cái mức độ mà phát nguyện lập am chanh ở dưới suối, ở trong rừng sâu núi thẳm, ở dưới rệ suối để tu buông hết tất cả. Thế sự lại đằng sau rồi, mà rốt cuộc vẫn gì? Chỉ một chút niệm tâm tham khởi lên thôi. Đọa làm thân con trùng, con sâu. Chúng ta thấy. Vì sư kia thì chú nguyện cho bạn mình được siêu thoát. Câu chuyện ở trên chỉ là khẩu truyền. Tức là tổ nói là khi cụ đi thọ giới hay đi học đó, thì giả các gì? Các hòa thượng lớn nghe các hòa thượng kể câu chuyện đó với nhau. Cho nên hòa thượng bút giả, tức hòa thượng Thiền Tâm nói gì? Chỉ là khẩu truyền, tức là nghe qua các hòa thượng lớn kể chuyện với nhau. Chứ cũng chưa thấy ghi thế ở trong kinh sách nào. Cho nên tổ mới nói là bút giả chưa tìm thấy trong kinh sách nào. Nhưng cứ theo lý mà đoán thì sự kiện ấy chẳng phải hư huyễn vậy. Tức là theo gì? Theo lý mà đoán. Cũng rất dễ xảy ra trong cuộc sống đời thường chúng ta này vậy. Nơi điển tích nhà Phật cũng có mấy việc tương tự như thế. Và chúng ta thấy tổ liệt kê ra đây. Chẳng hạn như chuyện ông Sa Di tham ăn sữa tô lạc, nên khi chết đọa làm con giòi ở trong bình sữa. Câu chuyện này được kể ở trong sách Sa Di Luật Giải. Chúng tôi ngày xưa mới xuất gia, tôi học ở trong cái quyển Sa Di Oai Nghi, quyển thượng nói về 24 oai nghi, giảng về oai nghi và giảng về quyển hạ, giảng về 10 giới của Sa Di, Sa Di Ni. Thì trong cái quyển hạ nói về các giới đó thì nói là ngày xưa thời Đức Phật quá khứ, ngày xưa thời Đức Phật Ca Diếp đó, tức là trước Đức Phật Thích Ca, thì có một vị sa di, một hôm ông ấy gọi là nấu cơm, thị giả nấu cơm cho tăng chúng, thì ông mới thấy là ông ấy thấy cái mật, cái đường mật ngày xưa họ là không phải đường như bây giờ đâu, đường ngày xưa họ làm bằng mía, cái mía đấy họ xay, họ giã ra, bắt đầu họ lọc lên nước, xong rồi họ đun ấy. Họ đun lên xong từ cái chỗ nước nó loang loáng đun thật lâu khoảng vài tiếng đồng hồ, nó bay hơi, bốc hơi đi, xong rồi dần cái chất ngọt của mía đấy nó cô đọng lại, nó thành gì, thành đường ấy. Họ xong rồi nó đặc đặc sệt sệt, họ quấy vào, giờ đấy quấy nó quệt quệt như là quấy bột sắn ấy. Xong đó bắt đầu họ mới đổ vào cái gì, cái khuôn. Cái khuôn đó tùy theo, có khuôn họ làm thì 5 cân khuôn làm gì 1 yến, có khuôn làm gì 2 yến, có khuôn thì làm 1 cân, có khuôn thì làm 5 lạng, vân vân. Tùy theo ngày xưa nhà thầy cũng có trồng mía và cũng đổ cái đấy. Ông cụ bà cụ cũng làm cái đấy. Thầy cũng đi ra giã mía, gọi là giã khỉ gì ăn là chính. Giã trẻ con mà. Vào giả vờ giã một tí nhưng mà ăn gì. Xong lại ăn là cầm đi ăn. Đó. Mật thì vừa đun... xong rồi chưa kịp nguội đã đòi mẹ rồi, cho con ăn tí, làm thì ít ăn thì nhiều. Đấy, đấy đang nói về gì, mật. À, ngày xưa thì cái vị sa di á, đấy thì nấu cơm thì làm cơm cho chư tăng á, thì vị là rất thích, thì thấy sữa thấy tô là cái gì thèm quá, cho nên lén trộm một chút và cho vào trong gì, giấu vào trong trong nách này, xong bắt đầu nghỉ, lúc nghỉ giải lao lại chạy sang đằng sau nhà bếp ấy, bắt đầu ngồi ăn một mình. Ngày xưa nó đói các vị, chắc là vị sa di này cũng đói, nói chả gì sa di gì đâu, cái ông Thịnh ngày xưa khi mới xuất gia cũng thế, vào trong chùa Hương thì lúc nào trong túi cũng gì, cũng có chút kẹo, mấy viên kẹo. Và đặc biệt là ngày xưa ở nhà thì nhà nghèo, trên quê thầy nhà nghèo mà cơm nếp nó là một cái gì đó, nó xa gì, xôi mà. Xôi nó là một cái gì nó xa xỉ, một năm duy nhất chỉ được ăn khoảng độ gì, 5-7 lần mà thôi. Đó là 3 ngày Tết, ngày mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7, và có đám cưới, đám xin gì, bố mẹ hoặc người nhà đi ăn cỗ, lấy về cho một chút. Đi ăn cỗ ở quê thầy ngày xưa, các vị không biết ngoài này thế nào, quê thầy ngày xưa, người đi ăn cỗ chỉ ăn gì, cơm trắng và nước canh thôi. Còn lại thì trong đĩa thịt, gắp mỗi người đi, một tí ra, cho sẵn cái khăn đi, cái khăn mùi xoa ấy. Đấy, giò được mỗi người một miếng, nem được mỗi người một miếng, thịt được mỗi người vài miếng, và xôi, một đĩa xôi cũng chia gì, ngồi sáu, thì chia thành gì, thành sáu. Người đi ăn cỗ, thực sự không được ăn cỗ đâu, mà bọn trẻ ở nhà mới là đứa gì, những đứa được ăn cỗ thật sự là của đám cưới. Cho nên ăn cỗ đám cưới, chả nhà nào có thừa một cái gì lại cả. Không thừa một cái gì hết. Cô dọn lên bao nhiêu là hết sạch, sành xanh bấy nhiêu. Vì sao? Ai cũng lấy phần cho gì? Cho con ở nhà. Đấy. Thì trong dân trong xóm mà có cô có đám cưới gì á, thì về các vị nghĩ thì một đĩa xôi chia thành sáu. Mà về nhà mình, nhà thầy có 5 chị em. Thì... trong cái đĩa xôi chia làm 6, 1 phần 6 đó về nhà mình lại chia thành 5 nữa. Khổ. Tính mình thì ngày nhỏ thì hay tham. Cho nên xôi mà chia thành 5 đó thì phải nhìn xem. Hai đứa em nhiều hơn một chút thì được. Nhưng anh trai với chị gái mà nhiều hơn thì nhất định không được. Cho chọn. Đầu tiên là hai đứa em thì nó còn bé hơn, nó chưa biết chọn. Thì... mình là người được chọn trước, cho nên cứ phải cân lên đặt xuống ngó, cái nào nó to nhất thì là gì? Là mình. Anh trai và chị gái mà to hơn là không được. Khổ thân là thế đấy, nó đói, nó khổ. Các cụ ngày xưa nói là cái khó nó bó cái gì? Cái khôn, cái đói, cái nghèo, cái khổ, cho nên nó mới nổ ra lòng tham. Chính vì vậy mà khi vào chùa Hương đi tu rồi á, tôi khoái nhất ở trong chùa Hương là sáng nào cũng được ăn gì? Ăn xôi. Thì ở trong chùa Hương á, thì người ta, cái ngày đó thì người ta, đầu xuân năm mới, người ta đi lễ, người ta cúng gạo nhiều mà đặc biệt hay cúng gạo nếp nhiều. Thì buổi sáng ăn xôi á, là nhanh nhất, chỉ cần đồ xôi lạc thôi. Và tí muối vừng, muối lạc, muối vừng, thế là xong. Đấy. Còn chùa Hương ngày xưa là còn cố thượng tọa thì không ăn tối. Sáng ăn xôi, trưa ăn cơm, tối không bỏ lửa, tức là tối không nấu cái gì cả. Ngày xưa chủ Hương, còn cụ tổ chủ Hương nghiêm túc như thế. Ngày chỉ ăn hai bữa thôi, còn bữa tối ai muốn ăn cái gì thì tự túc. Chỉ nhà chùa không phục vụ bữa tối, chỉ phục vụ bữa sáng bữa trưa. Sáng ăn xôi, trưa ăn cơm. Đấy, ngày xưa chúng tôi thấy cũng may mắn là gần các cụ tổ, gần những cái nơi có các cụ tổ tu hành như thế, cho nên mình cũng ảnh hưởng một chút xíu, học được chút xíu các vị. Cũng là cái niềm hạnh phúc của mình đấy. Cho nên đói quá, thèm quá, đúng là chuột xa chính gạo. Từ cái nơi mà một năm được ăn gì, ăn xôi không được quá 10 lần một năm. Không được quá 10 lần đâu các quý vị. Tết một lần nhé, mùng 3 tháng 3 một lần nhé, mùng 5 tháng 5 một lần, rằm tháng 7. Thế nên được có 4 lần chính thôi. Đấy. Thì quê của thầy là ăn 4 cái đấy, mùng 3 tháng 3, mùng 5 năm, rằm tháng 7 và Tết âm lịch. 3 ngày Tết âm lịch thì đi nhà nào có xôi. Đấy. Vì gạo nếp thì cấy chỉ được đủ để dùng như thế, hoặc có thì đem bán thì giá cao hơn để được tiền. Có dám ăn đâu, khổ lắm. Có đấy nhưng mà không dám ăn, bán để lấy tiền để sử dụng những việc khác. Đấy. Còn đi ăn cỗ thì có phải nhà nào cũng mời đâu. Đấy. Không phải nhà nào cũng mời. Mà họ mời thì khổ, được tí xôi thì mất gì? Mất bố con gà. Tại sao? Đi ăn cỗ thì phải bán con gà mới có tiền để đi mừng đám cưới của nhà họ hàng. Hoặc là mất gì? Yến gạo. Không mất con gà thì mất yến. Mất yến gạo. Duy nhất chỉ có bán gà hoặc là bán gì? Bán gạo mới có tiền đi ăn cỗ thôi các quý vị. Cho nên trách nhiệm phải đi thôi, ai muốn đi đâu. Sợ nhất là gì? Là thấy cái giấy mời của hàng xóm hoặc là mời của họ đó, hàng đến mời lại mất yến gạo hoặc là mất con gà. Mà trong khi đó thì ăn chả dám ăn. Đấy. Khổ. Đời nó khổ như thế, cho nên vào chùa Hương á, sướng nhất á, cuộc đời của tôi khi ở trong chùa Hương, sướng nhất đó là được ăn xôi gì? Hàng ngày. Và vì là được ăn xôi cho nên á, lúc nào trong túi tôi cũng gì? Cũng có xôi. Rửa bát cả ngày, bị chửi suốt ngày, nhưng mà có một niềm vui nhất đối với tôi đó là gì? Ngày nào cũng được ăn xôi, lúc nào cũng được ăn xôi. Và xôi gì? Luôn luôn có thủ ở trong túi. Đấy. Nhưng mà khổ ăn xôi 3 tháng không chán một tí nào. Các vị biết không? Đúng là ăn báo thù. 20 năm không có xôi để ăn, chỉ được ăn một năm chứ được đến 10 lần. Cho nên nay vào chùa Hương sáng nào cũng ăn xôi. Đúng là chuột xa chính gạo, mà xôi thì lại xôi lạc. Xôi đồ với lạc nữa chứ nó lại càng ngon. Cho nên trong túi rửa bát, một niềm vui của tôi đó là gì? Luôn luôn được ăn xôi và trong túi lúc nào cũng có thủ một nắm xôi. Đây là ở trong lịch sử ở trong chùa Hương. Còn về chùa Thầy á, ở trên chùa Cao á, nó lại chuyển từ giai đoạn gì? Từ xôi sang kẹo. Vì trên chùa Thầy á thì lên đó thì sư phụ lại quý sư phụ giao cho mình rất nhiều cái nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ gì? Trông coi Tam Bảo và phụ trách Tam Bảo và nhà tổ. Rồi nhà mẫu rồi tất tất tất, có nghĩa là phần nghi lễ là sư phụ giao cho mình phụ trách. mà khách đi lễ chùa thầy á thì nó cũng thường là có khách du lịch đông, đặc biệt thứ bảy chủ nhật mùa xuân hội nữa. Mà khi mà họ đi lễ thì thường là họ cũng không lấy lại hết, họ lại quả cho nhà chùa một chút đấy. Ví dụ họ một gói kẹo này thì họ xé ra họ lấy khoảng một nửa hoặc 2/3, họ để lại lại quả cho các chú tiểu ở chùa một tí và các bãi một tí. Thế cho nên là bánh kẹo ngày nào cũng gì cũng sủng xiếng. Cho nên đó, một chiến dịch thứ hai cuộc đời tu của thầy đó là gì? Ăn kẹo. Ăn đến nỗi là cứ hết một cái thì lại gì? Miệng hết một cái lại bóc lại ăn, ăn đến nỗi không có đi đánh răng. Chính vì lúc nào cũng ăn kẹo cho nên răng thầy bây giờ nó mới sún gì? Như thế này đây, còn ngày xưa răng đẹp lắm. Răng ngày xưa trắng muốt và răng thì gì? Có thể chắc cắn được cả gì? Cả chì, cả sắt. Không sao, nó khỏe như thế. Nhưng khi ăn nhiều, ăn đến nó không có thời gian đi đánh răng nữa, vì ăn 24 trên 24, ăn đến 12 giờ đêm, ăn đến lúc đi ngủ mà. Ăn báo thù 20 năm không có kẹo để ăn. Cho nên bây giờ có kẹo ăn thì phải ăn báo thù còn gì nữa. Đấy, có khổ là thế đấy. Không nói thật, chuyện thật như bịa nhưng mà thật đấy các quý vị. Ở trong chùa Hương là chuột xa, gọi là chuột xa gì? Chuột xa chõ xôi. Còn lên trên chùa thầy thì mèo xa gì? Mèo xa đụn kẹo. Cho nên là túi lúc nào cũng kẹo. Đấy, bây giờ răng thì nó sâu lủng liểng hết rồi, thay 2-3 cái rồi, chuẩn bị móm đến nơi rồi. Đấy. Vì sao? Vì nghèo, vì khổ, vì thiếu cho nên nhìn cái gì nó cũng muốn gì? Nó cũng muốn, nó cũng thèm. Nên khổ bây giờ thì... Bây giờ thì cái gì cũng có, cái gì Phật tử cũng đòi mua, cũng đòi cúng, cũng đòi hiến, đòi tặng, đòi cho. Nhưng mà lại chẳng dùng được cái gì nữa. Bây giờ thật sự chả muốn ăn cái gì. Xôi cũng chả muốn ăn, kẹo cũng chả muốn ăn, quả cũng chả muốn ăn. Giờ chỉ hai bát cơm, hai lưng bát cơm chay chan nước canh vào. Thế là lùa cho nó xong, cho nó nhanh là hết nhiệm vụ. Thế thôi. Đấy, cái bây giờ thì nó lại coi cái việc gì? Ăn uống nó là chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Có người hỏi thầy rằng, thế thầy ăn chay như thế, thầy con hỏi thật, thầy có thèm thịt không? Xin thưa các vị, phải nói thật hôm nay, phải nói thật là gì? Trong cuộc đời tu của thầy từ lúc cái bước chân ra khỏi nhà cho đến hôm nay là tròn 30 năm, hơn 30 năm tí rồi. Mùng 8 tháng 2 là tròn 30 năm. Mùng 8 tháng 2 năm 1994, mùng 8 tháng 2 năm 2024, tròn 30 năm xuất gia. Duy nhất có một lần thì khởi ra cái tâm cái gì? Thèm ăn thịt, muốn ăn thịt và thích ăn thịt. Đó là năm đang đi học trung cấp. Trường trung cấp Phật học Hà Tây, như Thịnh nói một hai lần nữa. Năm đó cả lớp đi thăm. Mà do chính Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày đó, ngài là hiệu trưởng của chúng tôi, ngài dẫn cả lớp đi thăm Yên Tử và thăm Vịnh Hạ Long. Thế mấy thầy cùng học mà nói là đi chuyến này xuống dưới Hạ Long nhất định phải tách đoàn ra. Về nhà một thầy cùng học ấy, là quê ở dưới đấy, anh em bàn nhau là tách đoàn ra nhé. Tối hôm đấy phải tách đoàn về nhà thầy ấy, sẽ làm một bữa cá biển tươi. Thầy nói mà mình nói là ăn cá biển tươi á, thầy nói là gì? Thầy tả là ngày xưa ở nhà chưa xuất gia, cá biển tươi mới bắt mới câu mới đem về mà nó còn đang sống á, đem vào nấu hoặc là cái cách chế biến của người Quảng Ninh ở vùng biển á, cho tí gừng và cho tí các thứ gia vị vào, nó ăn mà nó ngọt, mà nó gì, nó ngon. Nghe thầy ấy nói, mình lại nhớ lại ngày xưa mình còn chưa xuất gia, còn ở nhà, còn ấy đi đào đáy vàng ở trên rừng ấy, ăn cá gì? Ăn cá khô với cơm, mà ăn 5 bát cơm các quý vị. Không nói thật đấy, ngày xưa thầy đi đào đáy vàng ăn 5-6 bát cơm chuyện bình thường. Tức là ăn gì? Một cái bơ gạo mà nửa cân đó, 5 lạng đó. Một mình đánh vèo hết luôn. Tức là gì? 5-6 bát cơm gì nữa. Vì ngày xưa đi làm gì? Làm việc nặng cho nên nó ăn gì? nó ăn khỏe. Đi đào đáy vàng nữa thì đi củi nữa thì nó thì hao tốn sức lắm, cho nên ăn 5 bát cơm là chuyện bình thường các vị, không nhiều. Cho nên nghe thầy ấy kể, nói về ăn gì? Ăn thịt cá tươi biển mới đánh bắt về, đem nấu, đem chế biến ăn ngon lắm, ngọt lắm. Mình nó tự nhiên lại cái cảnh gì? Ngày xưa đi đào đáy vàng, ăn cái cá gì? Cá khoai với cá chuồn đấy các quý vị. Cá khoai, các vị biết cá khoai chưa? Cá khoai khô mà ở người xuôi người ta đi vào, người ta đổi sắn hoặc đổi ngô hoặc đổi gạo, đổi thóc. Có tiền đâu mà mua, đổi. Lấy cá khoai đó để ăn. Cá khoai và cá chuồn, đấy là hai loại cá. Cá chuồn nó khoảng bằng 2 hoặc 3 ngón tay, nó dài dài khoảng độ 30 phân. Nó mặn đắng đi các quý vị. Đem vào kho hoặc hấp cơm hoặc nướng. Bắt đầu gì? Ăn cơm. Vào lắm. Nhớ lại, ăn cá khô mà còn ngon như thế, huống chi là ăn cá gì? Cá tươi. Cho nên trong sâu thẳm trong tâm mình, nó khởi ra cái bữa là thôi, tu cả đời cơ mà, có một bữa thôi. Cho nên mong làm sao để cho gì? Đoàn nó để đến tối nó về, để về nhà thầy ấy, để tách ra mấy anh em, tách ra và chơi một quả gì? Chơi một quả ngập chân răng thì thôi. Không, đây là nói thật 100%. Tự nhiên nó thèm. Cái cơn thèm, nghĩ đến cái thầy ấy tả là ăn thịt cá biển tươi nó ngon đó, mà nó ngọt. Mình nghĩ bụng ăn cá khô còn ngon như thế, huống chi ăn cá tươi. Cho nên mong làm sao cho nhanh đến tối để được tách đoàn để về nhà thầy ấy để đánh một bữa ngon lành. Nhưng cũng may mắn, Phật Pháp gia trì, đạo tâm kiên cố. Đến tối lại quả thật mấy anh em tách đoàn thật. Về bố mẹ thầy ấy với người nhà thầy ấy làm một cái nồi cá to. Làm một cái nồi cá to. Cái con cá chắc nó phải 5 cân. Làm mấy món ấy. Bê lên cái nồi cá. Thì lúc đó tự nhiên mình lại gì? Đang thèm, đang háo hức, đang mong chờ và đang gì? Đang nghĩ rằng thôi tu cả đời để có một bữa thôi. Ăn có mấy anh em với nhau thì ai biết đâu. Mấy anh em không nói thì Hòa Thượng còn không biết, huống chi là ma quỷ biết được. Lúc đó nghĩ thế. Hòa Thượng không biết, huống chi là quỷ thần làm sao mà biết được. Đấy. Nhưng mà khi mà tự nhiên là bê lên một cái, ngồi vào mâm, tự nhiên mình lại nghĩ rằng, ô Thịnh ơi, mày đi tu để làm cái gì? Trước khi mày xuất gia đi tu, mày nguyện là 3 điều. Mà bây giờ mới làm được điều thứ nhất, điều thứ hai. Điều thứ nhất đó là gì? Nếu còn để tóc là một chú cư sĩ, thì nguyện là thịt nát xương tan cũng không bao giờ quay lại lũy tre làng. Nguyện đó đã làm được. Nguyện thứ hai, đó là trong vòng 3 năm phải học hành, phải phấn đấu làm sao cho được thọ giới lên làm gì? Làm sa di, tức làm sư bác. Điều đó cũng đã làm được. Còn cái nguyện là thứ ba, đó là phải nguyện một đời này là phải được giải thoát. Như là Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương ấy. Vì thấy Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương được thì tu hành được thành Bồ Tát, thành Phật, giải thoát để độ chúng sinh, mình cũng toe toe phát nguyện là gì? Cái nguyện thứ ba cũng phải được giải thoát và độ chúng sinh. Cho nên lúc đó tự nhiên mình lại nhớ lại. Thế thì tự lòng bảo dạ, Thịnh ơi, mày xuất gia để làm cái gì? Mày xuất gia để vì cái bữa cá tươi ngon này hay sao? Mục đích xuất gia của mày là vì cái bữa cá tươi ngon này hay sao? Cho nên nghĩ như thế và liền là gì? Là tự nhiên là cáo rồi, cáo với anh em huynh đệ là ô tự nhiên con đau bụng lắm. Con đau bụng lắm. Thế là gì? Kêu đau bụng thế là đi về. đi về nhập đoàn và ngủ, nằm ngủ cứ ân hận từ đó, cứ ân hận bảo đấy, xuất ra rồi mà cái tâm gì, tâm ma vẫn chưa hết. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cái thời gian nho nhỏ trong một ngày thôi, mà để mình lại khởi lên cái tâm muốn ăn thịt cá biển tươi như thế. Đấy, duy nhất một lần, duy nhất trong đời 30 năm nay, duy nhất có một lần đấy thôi. Và may mắn là mình cũng sớm nhớ lại được cái hạnh nguyện của mình và liền lại giả vờ đau bụng và thoái thác cái bữa ăn đó và đi về nhập chúng và ngủ và ăn năn sám hối, ngồi thiền gần như cả đêm để sám hối cái việc làm đó, cái tâm xấu đó. Đấy, có người hỏi thầy, thầy xuất gia có thèm ăn thịt ăn cá không? Duy nhất có một lần thèm ăn như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, trong cuộc sống còn nhiều thứ, nhiều rất rất nhiều thứ nó gì, nó lôi cuốn chúng ta. Nếu chúng ta không tỉnh táo, không luôn luôn ý thức được thì nó rất dễ gì, rất dễ lôi cuốn chúng ta theo cái vòng xoáy tham sân si sinh tử luân hồi. Cho nên cái vị sa di mà thầy đang kể chuyện ở trong quyển sa di luật giải có nêu câu chuyện vị sa di do gì, do nấu thức ăn cho tăng chúng thấy tô lạc rồi gì là thèm quá cho nên giấu đi một tí, rồi khi nghỉ giải lao chạy sang đằng sau để ăn. Và từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Đức Phật Thích Ca, vị đó gì, vị đó vẫn phải làm đọa làm thân quan giỏi ở trong chiếc gì, chiếc bình sữa vậy. Trải qua hàng bao nhiêu nghìn năm, từ một vị sa di do khởi cái tâm tham ăn trộm tí gì, tí mật, tí đường của chúng thôi, mà từ đó cho đến từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Phật Thích Ca vẫn đọa làm thân con giòi ở trong gì, ở trong bình sữa vậy. Rồi câu chuyện của vị Yêu Bà Tắc, tuy có công giữ giới tu hành nhưng bởi quá quyến luyến vợ cho nên khi chết đi thần thức đọa làm con giòi chui ở trong gì, trong mũi của vợ. Câu chuyện cũng nói rằng thời Đức Phật Thích Ca, được nói ở trong kinh Hiền Ngu, nói lại trong kinh Hiền Ngu, nói là thời đấy có một cư sĩ Yêu Bà Tắc giữ năm giới rất là tinh nghiêm, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu đó, tu hành rất là tinh tiến. Nhưng do cái gì, do vị này quá yêu thương vợ, không muốn xa vợ, nhưng mà vị này bị bệnh và phải chết sớm. Do bệnh chết sớm cho nên thương yêu vợ quá, cho nên cái lúc vị này chết gì, quyến luyến không thể xa vợ được. Và vì cái thần thức, cái tình yêu thương quyến luyến người vợ nó quá mạnh cho nên ông ta sinh ra làm thân quan gì, con giỏi, thường ở trong mũi gì, mũi của vợ, sống ở trong mũi của vợ. Một hôm Đức Phật và Chư Tăng đến khất thực đi qua cái nhà đó, gia đình đó có việc rất đông người, thế thì tự nhiên cái con giỏi đấy bò ở trong, từ trong mũi vợ bò ra. Người vợ hắt xì hơi và con giòi ra từ trong mũi, nó bỏ ra và nó rơi xuống. Và người vợ xấu hổ quá muốn giết con giòi. May mắn thay trong chúng lúc đó có một vị Thánh Tăng A-la-hán cản lại và nói rằng xin đừng giết, đây chính là chồng của gì, của cô đấy. Mới dùng thần lực cho vị này thấy tiến triển của ông chồng sau khi chết do thương vợ, nhớ vợ, không muốn xa vợ xa con cho nên đầu thai làm con giỏi sống ở trong mũi của vợ. Một hôm Chư Tăng đi khất thực qua đó, nhà có việc cúng dường chay tăng nữa. Con giỏi bỏ ra nó nhột 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 nhột, vợ nó hắt xì một cái, nó mới gì, con giỏi nó mới rơi từ trong ra. Người vợ xấu hổ quá muốn giết con giỏi, nhưng may thay vì A-la-hán gì dùng đại thần thông công đức của mình cho người vợ thấy biết, lúc đó mới gì, mới tin là cái việc nhân quả luân hồi sinh tử tử sinh nó quả thật không sai vậy. Lời Phật Tổ Như Lai nói thì không nghe sai, không ngoa chút nào vậy. Rồi còn câu chuyện chuyện vợ một khách thương đường biển, bởi luyến tiếc nhan sắc của vợ xinh đẹp của mình nên lúc chết cũng hóa thành gì, con giòi từ trong mũi bỏ ra. Thì có hai câu chuyện, hai câu chuyện nói rằng ông chồng thương vợ chết làm thân giòi, sống ở trong mũi của vợ làm thân giòi. Trong kinh Hiền Ngu đã nói rất rõ về những câu chuyện này. Cho nên người tu tịnh độ hằng ngày phải tĩnh tâm quán xét, dứt trừ lòng tham gốc ái, quyết chí hướng về cõi Phật tịnh độ Tây Phương, để khi lâm chung không bị sức nghiệp ngăn trở cuốn lôi. Đấy, đây là lời gì? Tổ gì? Giảng, tổ dẫn chứng và tổ cảnh tỉnh chúng ta đừng có tham đắm, đừng có lưu luyến cõi trần này quá, kể cả đến vợ chồng con cái vân vân. Nếu luyến ái quá thì đến lúc ra đi khó có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên tổ mới dẫn là Từ Chiếu Đại Sư nói, người tu tịnh độ khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải hay làm chướng ngại cho sự vãng sinh, phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ ba điều nghi là. Tổ dẫn lời của thiền của Đại Sư Từ Chiếu nói rằng con người chúng ta tu tập có ba điều nghi và bốn cửa ải làm chướng ngại con đường vãng sinh của hành giả chúng ta. Ba đường nghi đó là gì? Một, nghi mình túc nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành còn ít, e không được vãng sinh. Đấy, đấy là cái điều nghi thứ nhất. Đối với hành giả tu tập chúng ta khó được vãng sinh, chính là một là nghi gì? Mình túc nghiệp sâu nặng, tức là gì? Cái nghiệp đời nhiều kiếp của mình gì? Sâu nặng gọi là gì? Chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày. Luôn luôn nghĩ là mình là một con người như thế. Mới tu niệm Phật được có gì? Một vài tháng hay một vài năm. Mà tu cũng chẳng được tinh tiến. Một ngày có khi chỉ được hai thời tụng kinh niệm Phật. Có ngày bận còn không được hai thời, chỉ được có một thời. Thậm chí có ngày còn chả được thời. Thời nào nữa? Mình tu như thế này làm gì đã được vãng sinh? Cho nên á, nghĩ rằng thời gian mình tu còn ít, công phu còn gì, còn kém, cho nên á, làm gì mà mình được vãng sinh. Thôi, được thân người là quý lắm rồi, không đọa ba đường ác là quý lắm rồi. Niệm Phật ở gia đình được an vui là quý lắm rồi. Niệm Phật gia đình được hạnh phúc, á, ít bệnh, ít não là quý lắm rồi. Còn việc vãng sinh là việc của các thầy, không phải việc mình đâu. Mình tu tại gia thì cần được gia đình hạnh phúc đầm ấm, mọi cái là quý rồi, còn vãng sinh khó lắm. Đấy, nghĩ như thế đó là cái gọi là điều nghi thứ nhất. Điều nghi thứ hai chúng ta thường nghĩ là gì? Nghi mình bản nguyện chưa trả xong, tham sân si chưa dứt, e không được vãng sinh. Cái này thầy nghĩ là chắc họ đánh máy sai. Nghi mình bản nguyện chưa trả xong. Chắc là gì? Nghi mình là gì? Những nghiệp xấu ác chưa trả xong thì đúng hơn. Gọi là bản nghiệp chưa trả xong thì đúng hơn. Còn bản nguyện ở đây là gì? Nó làm gì bản nguyện là phải trả? Thầy nghĩ là đây chắc là đánh máy sai. Nhưng cũng phải đọc theo nguyên văn là đây gọi là nghi mình bản nguyện chưa trả xong. Nói câu này thì nó hình như nó không đúng, có thể là đánh máy sai. Nếu mà gọi là nghi mình bản nguyện chưa gì, chưa được sâu dày. Nghi mình cái bản nguyện gì, bản nguyện tụng kinh niệm Phật tu hành bản nguyện vãng sinh của mình chưa được sâu, chưa được dày á, chưa được viên mãn á, thì khó có thể được vãng sinh. Lòng tham sân chi chưa dứt cho nên khó có thể được vãng sinh. À, như thế thì nó đúng hơn. Hoặc là nghi mình gì, nghiệp chướng sâu dày, tham sân si còn chưa dứt cho nên khó được vãng sinh. Như thế nó sẽ rõ nghĩa hơn. Thứ ba là gì? Nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước, e không được vãng sinh. Tức là nghi là mình là niệm Phật, có thấy Phật bao giờ đâu. Đấy, một vị thượng tọa mở đạo tràng niệm Phật rất sớm ở Việt Nam chúng ta trong 15-20 năm trước, đúng không? Đấy, đó chính là thượng tọa Thích Chân Tính ở chùa Hoằng Pháp. Cụ là cái người gì? Là người mở đạo tràng niệm Phật, sách tiến khuyến hóa Phật tử niệm Phật rất sớm ở Việt Nam chúng ta. Cụ thường hay tổ chức cái khóa tu Phật thất, hàng nghìn người niệm Phật, vài nghìn người niệm Phật từ cái lúc mà chúng tôi còn đang học trung cấp và học trên ghế nhà trường Học viện Phật giáo Việt Nam. Cụ đã mở các khóa tu Phật thất hàng nghìn người, vài ba nghìn người niệm Phật. Mà cụ là một trong những cái người mà tổ chức khóa tu Phật thất đó, đầu tiên của Việt Nam chúng ta, tổ chức rất trang nghiêm, rất là long trọng và đông người tin theo. Miền Bắc chúng ta cũng ầm ầm đi vào trong đó để niệm Phật các khóa tu ở chùa Hoằng Pháp của 20 năm trước. Vì miền Bắc lúc đó chưa có các chùa miền Bắc, phần lớn chưa có các chùa tổ chức khóa tu như thế này. Cho nên các Phật tử muốn tu chuyên sâu hơn, miền Bắc phải lục tục đi máy bay, đi tàu hỏa, đường dài vào trong đó để tham gia khóa tu ở trong đó. Khóa tu 3.000 người thì miền Bắc chúng ta phải vào đến hàng nghìn người, tức phải phải đến 1/3 đi vào chùa Hoằng Pháp để niệm Phật ngày xưa. Thế nhưng mà chúng ta thấy trong cách đây mấy năm thượng tọa có giảng một cái đĩa gọi là Chúc Động Gió Lay. Các vị xem cái băng giảng Chúc Động Gió Lay của thượng tọa Chân Tính. Thượng tọa nói rằng đấy, niệm Phật có thấy ai thấy Phật A-di-đà bao giờ chưa? Các ông, các bà có thấy ai thấy Phật Di-đà bao giờ chưa? Các sư ai thấy Phật Di-đà bao giờ chưa? Phật Di-đà như thế nào? Có thấy chưa? Bảo niệm Phật vãng sinh, thấy ai vãng sinh chưa? Cụ hỏi như thế. Và niệm Phật vãng sinh Lưu Xá Lợi, có ai thấy ai Lưu Xá Lợi chưa? Toàn mấy ông, mấy bà, tôi nói nguyên văn thường tọa nói trong cái đĩa Chúc Động Gió Lay, toàn mấy ông, mấy bà bị bệnh ung thư sau khi chết đi đem thiêu nó, cái xương nó nhón nhón, nó cục cục để nó ra cái hóa chất nó ấy đây chưa, Xá Lợi gì. Các vị xem cái đĩa Chúc Động Gió Lay thường tọa. Đấy. Một vị thường tọa có công rất lớn trong việc Hoằng Dương Pháp Môn Tịnh Độ, là người đầu tiên, gần như người đầu tiên tổ chức cái khóa tu Phật thất bài bản nhất của Việt Nam chúng ta trong vòng 20-25 năm trước. Vậy mà cụ lên giảng cái đĩa Chúc Động Gió Lay, cụ còn hỏi có ai thấy Phật A Di Đà, có thấy ai vãng sinh chưa? Mấy ông, mấy bà mà niệm Phật vãng sinh Lưu Xá Lợi toàn là mấy bị ung thư đấy chứ. Bệnh ung thư chỉ chuyển hóa chất xong rồi, xong cái đem thiêu gì, cái hóa chất nó chưa tan, nó nhóm, nó cục lại. Cụ nói câu đấy là mình thấy cũng đau. Một người bỏ ra mấy chục năm mà niệm Phật, mà không tin có Phật A-di-đà, không tin vào người niệm Phật được Phật đến để rước về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thực sự là đau. Cũng không biết nói thế nào. Xin thưa các vị, quả thật là chúng tôi cũng không biết nói thế nào. Vì thượng tọa cũng là một bậc có thể nói là một cái vị có uy tín, có thể nói là một bậc chân tu đi, cho là như thế. Một vị chân tu, một người có thể có công rất lớn trong tổ chức các khóa tu Phật Thất cho cả Phật tử lẫn giới trẻ ở Việt Nam chúng ta trong vòng 20-25 năm trước. Thế cụ lên cụ giảng, cụ cho một cái quả như thế, đây chính là gì? Vướng vào cái lời của Ngài Từ Chiếu ở Đại Sư, nói là có ba gì? Nỗi nghi. Thì cái nghi thứ ba chính là gì? Nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước, e không được vãng sinh, vì không thấy Phật đâu. Chắc là cụ niệm Phật mấy chục năm không thấy A Di Đà Phật. Cho nên là gì? Bây giờ cụ mới giảng cái đĩa chúc động gió lay, cụ mới nói là có ai thấy Phật bây giờ chưa? Có ai thấy Phật A Di Đà chưa? Có ai thấy vãng sinh không? Thực sự nói với các quý vị, thời mạt pháp này kiếm được người tu đã khó. Kiếm được cái người mà gì? Cái người mà có thể tu từ đầu cho đến cuối, tu cho đến hơi thở cuối cùng mà không khởi ra một chút gì nghi Phật, nghi pháp và nghi tăng, nghi vào pháp môn mình đã gì, đã lựa chọn, quả thật là gì, hiếm vậy. Đấy, quả thật nói với các quý vị, khi mà xem cái đĩa chúc động gió lay của thượng tọa chúng tôi chỉ có đau thôi, thấy xót thôi, chứ cũng không biết nói cái gì, cũng không dám nói là đúng hay sai. Vì mỗi người đều có cái chính kiến của mình, đều có cái sự lựa chọn là pháp môn của mình. Chúng ta không thể nói là thượng tọa sai được. Chỉ thấy là gì? Thấy buồn mà người bỏ ra mấy chục năm niệm Phật, nhưng lại vướng vào cái gì? Nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước, cho nên nói là gì? Không có vãng sinh. Còn có chuyện vãng sinh hay không? Các vị cứ xem các bậc gì, những tấm gương niệm Phật của các vị tổ sư, các bậc đại sư Việt Nam chúng ta cũng có. Ví dụ như là gì? Hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, Ngài chỉ có tụng kinh Pháp Hoa với niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật thôi. Năm 1963, vì bảo vệ Phật Pháp, lúc bây giờ Ngài tự thiêu và để lại trái tim bất diệt của mình. Rồi tấm gương của Hòa thượng Thích Giác Khang, một vị Hòa thượng đầu tiên xuất gia tu theo Nam Tông, tu theo Nguyên Thủy Phật Giáo, chỉ có ngồi thiền thôi. Thậm chí lúc đầu cụ quản bác là gì? Cái ông Di Đà, cái ông Quán Âm Thế Chí, đấy là cái Phật giáo do gì? Do Phật giáo Bà La Môn, do Phật giáo mấy ông sư ở Trung Quốc ông tưởng tượng đó đấy chứ. Nhưng sau này gặp một trận gọi là ốm đau thập tử nhất sinh, được một người bạn tu theo Đại Thừa khuyên Hòa thượng niệm Phật. Thì lúc đó Hòa thượng mới quay sang Hòa thượng thì vừa tu thiền vừa niệm Phật, thì thấy bệnh tình thuyên giảm. Và Hòa thượng nghiên cứu sâu hơn về pháp môn tịnh độ, và Hòa thượng lúc đó mới thấy được rằng hóa ra không phải rằng không có cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải rằng không có Đức Phật A Di Đà, không phải rằng không có chuyện Phật tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh cõi Tây Phương như các thầy bên Nguyên Thủy, bên Nam Tông Phật giáo thường tuyên truyền, thường giảng dạy trước đây. Cho nên Hòa thượng chuyển từ cái chỗ là gì? Bán Đại Thừa, bây giờ thành tin Đại Thừa. Từ chỗ bán tịnh độ, bây giờ lại nhất tâm niệm Phật. Và cuối cùng, đến cuối cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy Ngài dung hòa giữa gì? Giữa Thiền Tông, Nguyên Thủy và pháp môn tịnh độ niệm Phật của Đại Thừa Phật giáo chúng ta. Và Hòa thượng nghiên cứu sâu về duy thức, đem giáo lý duy thức và giáo lý ở trong kinh Nikaya và giáo lý của pháp môn tịnh độ kết hợp với nhau hài hòa để giảng các bài giảng rất thực tế trong cuộc sống. Và qua một thời gian xiển dương pháp môn tịnh độ, Hòa thượng biết trước ngày giờ ra đi. Hòa thượng ra đi tự do tự tại, Hòa thượng vãng sinh. Và khi đem thiêu nhục thân của Ngài thì các môn đồ đệ tử của Ngài thu được hàng bát xá lợi, xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, hồng, ngọc ngà, có hết các quý vị. Thế Hòa thượng có bị bệnh ung thư đâu. Hòa thượng không bị bệnh ung thư tí nào, hòa thượng chỉ bị bệnh gọi là hòa thượng giữ giới nhiều quá, giữ giới miên mật, hòa thượng ăn có một bữa thôi, mà là đi giảng suốt ngày, cho nên nhìn hòa thượng chỉ còn cái da vá gì và cái xương thôi. Các vị nhìn những bài pháp về cuối đời của hòa thượng Thích Giác Khang mà xem, bây giờ vẫn còn trên mạng á. Hòa thượng đúng như là gì, ông Tuyết Sơn đại sĩ, tức là Đức Phật khi còn gì chưa thành Phật hoặc là tu khổ hạnh ở trong khổ hạnh lâm á. Nhìn hòa thượng chỉ còn cái da và cái xương, mặt mũi thì sâu hốc sâu hác vào, nhìn chỉ còn cái da và cái xương, nhưng hòa thượng vẫn lên giảng pháp cho các Phật tử bình thường. Hòa thượng thực sự là một bậc gì cao tăng đắc đạo, một bậc chân tu của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 19 và 20. Cho nên thầy nghĩ rằng một buổi nào đó có đi chuyến đi công tác trong miền Nam, thầy đích thân phải đến chùa của hòa thượng để đỉnh lễ thăm và đỉnh lễ tháp và đỉnh lễ xá lợi của ngài. Mà nếu mà thuận duyên có thể thỉnh được vài viên xá lợi của ngài về gì về đạo tràng chúng ta để thờ thì lại càng tốt, vì đấy chính là bậc gì, bậc thánh tăng. Và thầy suy nghĩ rằng hòa thượng xứng đáng là vị tổ gì thứ ba của Tịnh Độ Tông Phật giáo Việt Nam chúng ta. Sơ tổ là hòa thượng Chí Tịnh, nhị tổ là hòa thượng Thiền Tâm, và tam tổ là gì, thầy nghĩ là hòa thượng Thích Giác Khang là xứng đáng là vị tổ của Tịnh Độ Tông Phật giáo Việt Nam chúng ta, là vị tổ thứ ba của Tịnh Độ Tông của Phật giáo Việt Nam. Về đạo hạnh, về phẩm chất, về sự tu tập chứng đắc của hòa thượng, về tấm gương gọi là niệm Phật bất thoái của hòa thượng, niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng, niệm Phật cho đến giờ phút lâm chung ra đi chính niệm. Mà khi hòa thượng vãng sinh có nhiều những điểm lành tướng lạ lắm, như là mùi thơm gì ngào ngạt khắp chùa, hào quang ở trên gì hư không sáng rực, và đặc biệt là gì lưu lại phải hàng gì hàng bát xá lợi. Xá lợi đẹp lắm, xá lợi rất đẹp, giống như xá lợi của hòa thượng ở bên Phật Quang Sơn Đài Loan đó. Hòa thượng ở Tinh Vân đấy, rất là đẹp đấy. Chúng ta thấy nghi ba niềm, ba nỗi nghi. Đấy, cái nghi thứ ba là nghi mình niệm Phật, Phật không đến trước, không được vãng sinh. Cái nghi này chính là gì? Ba cái mối nghi làm chướng cửa thánh đạo, chướng cửa vãng sinh của chúng ta. Rồi bốn cửa ải là gì? Một, hoặc nhân bị bệnh khổ mà trở lại hủy báng Phật không linh. Đấy, bốn chướng ngại. Tức là khi chúng ta bị bệnh nhé, chúng ta cầu gì? Niệm Phật rồi tụng kinh rồi hồi hướng cầu cho khỏi, mà nó không khỏi, vì cái nghiệp quá gì, quá lớn, quá nhiều, quá mạnh, chúng ta trả một đời chưa hết, trả một kiếp chưa xong, cho nên nó ốm cho đến lúc hơi thở cuối cùng vẫn gì, vẫn không khỏi cho. Vì vậy lúc đó nghi là gì? Do bị bệnh khổ, ta là người niệm Phật cả đời, là người tu hành theo lời Phật dạy cả đời, tại sao ta bị bệnh khổ thế này? Phật pháp chắc không linh, cho nên ta mới bị bệnh khổ không trả hết nghiệp thế này, cho nên quay sang từ chỗ tin, quay sang hủy báng Phật, quay lưng với Phật. Cái này có. Cái cửa ải thứ hai, hoặc nhân tham sống chết, hoặc nhân tham sống mà giết hại mạng vật chúng sinh để tế bái quỷ thần. Đấy, cái này là hay gặp này, Phật tử chúng ta hay gặp này, các sư cũng hay gặp. Cái cửa chướng đạo thứ hai của chúng ta đó là ham sống, sợ chết, cho nên cái ốm đau một tí là đi giết hại mạng sống của chúng sinh để bái tế quỷ thần, để mong cho được khỏi bệnh. Cho nên chính vì cái lúc gì ham sống sợ chết, sát hại sinh linh để tế bái quỷ thần đó, sinh mạng của chúng sinh để tế bái quỷ thần, thì chúng ta tổn gì? Tổn phúc và mất cơ hội vãng sinh. Cái này có nhiều là đằng khác. Đặc biệt Phật tử tại gia chúng ta. Cái cửa chướng ngại thứ ba là gì? Hoặc nhân uống thuốc mà dùng rượu cùng chất máu hôi tanh mà tổn phúc, mất đi cơ hội vãng sinh. Tức là ốm đau bệnh tật á, bác sĩ bảo phải dùng rượu ngâm với gì? Ngâm với rắn hay là ngâm với ba ba hay là ngâm với con vật gì đó, hoặc ngâm với cao hổ, ngâm với cái gì gì đó để uống thì nó mới mau khỏi bệnh. Nhưng mà bệnh nó cũng không khỏi và phải chết, thì đáng lẽ ra không dùng cái đó, không tổn phúc, một lòng niệm Phật thì có thể đới nghiệp vãng sinh. Nhưng do ham sống sợ chết cho nên nghe lời bác sĩ, nghe lời y tá, nghe lời người ở ngoài thế tục nhiều hơn là con đường vãng sinh mà chúng ta đã phát nguyện theo lời Phật, lời Tổ đã dạy, đã giảng, đã răn, đã khuyên, đã sách tiến. Chúng ta bỏ quên đi để làm theo những lời của người ngoài đời, đó là uống rượu thuốc ngâm với gì? Ngâm với rắn rết hoặc là ngâm với các loại sinh mạng của các loại sinh vật khác, khiến cho gì? Chúng ta tổn phúc mà mất đi cơ hội vãng sinh. Đó là cửa chướng thứ ba. Chướng thứ tư là gì? Hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình người thân mà mất đi cơ hội vãng sinh. Cái này là nhiều này. Người xuất gia cũng nhiều mà người tại gia cũng gì? Cũng nhiều. Cho nên người niệm Phật bây giờ khó được vãng sinh, ít được vãng sinh chính vì ba cái chướng ngại và bốn cái cửa ải mà ngài Từ Chiếu đại sư nói ra đây vậy. Đại sư nêu ra thuyết tam nghi tứ quan ở trên. Bậc trí tuệ có thể suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết. Nay bút giả, tức là Hòa Thượng Thiện Tâm đó, nhị tổ đó, xin mạn phép nói lược qua cách phá trừ để góp ý và các bạn đồng tu với sự hiểu biết của mình có thể suy diễn rộng thêm tùy ý. Thì mai, buổi pháp ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp, là tổ sẽ gì? Sẽ hướng dẫn chúng ta cách phá nghi như thế nào và cách trừ bốn cửa ải kia ra sao.